Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ambition Monster: A Memoir của Jennifer Romolini là một hồi ký đương đại viết về mặt tối của tham vọng, nghiện công việc và những vết thương tâm lý chưa được chữa lành. Cuốn sách theo chân hành trình một người phụ nữ từng leo lên những vị trí nghề nghiệp danh giá, từng được xem là hình mẫu của tinh thần nỗ lực, nhưng bên dưới thành công đó lại là kiệt sức, lo âu và cảm giác trống rỗng kéo dài. Đây không phải là một cuốn self-help dạy cách leo cao hơn, mà là một lời tự vấn về cái giá của việc luôn phải chứng minh giá trị bản thân bằng năng suất. Với giọng kể thẳng thắn và tự phê bình, Romolini đặt câu hỏi về văn hóa hối hả, áp lực hoàn hảo và cách tuổi thơ có thể định hình thói quen làm việc của người lớn. Cuốn sách phù hợp cho độc giả quan tâm đến hồi ký, sức khỏe tinh thần, văn hóa công sở và những câu chuyện phản biện mô hình nữ quyền kiểu girl boss. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tham vọng không chỉ là động lực, mà còn có thể trở thành một kiểu nghiện. Trục chính của cuốn sách là ranh giới rất mong manh giữa tham vọng lành mạnh và làm việc, cưỡng bức. Jennifer Romolini không mô tả tham vọng như một phẩm chất đơn giản để ca ngợi, mà như một thứ vừa thúc đẩy vừa nuốt chửng con người. Khi leo lên nấc thang sự nghiệp, cô đạt được những dấu mốc mà nhiều người mong muốn, nhưng chính cảm giác phải tiếp tục chạy, tiếp tục chứng tỏ, tiếp tục tăng tốc lại khiến mọi thành tựu trở nên không đủ. Điểm đáng chú ý là cuốn hồi ký không xem nghiện công việc như sự lười biếng hay thiếu kỷ luật, mà như một cơ chế tâm lý khó dừng lại, gần giống một cơn thôi thúc nội tại. Cách tiếp cận này làm rõ vì sao nhiều người vẫn lao vào công việc dù đã kiệt sức. Vấn đề không nằm ở mục tiêu nghề nghiệp, mà ở chỗ công việc bị dùng để lấp khoảng trống bên trong. Nhờ vậy, cuốn sách vượt ra khỏi lối kể thành công thông thường và đi thẳng vào câu hỏi khó hơn. Đó là khi nào tham vọng bắt đầu làm hại chính người nuôi nó. Thứ hai, tuổi thơ bất ổn và chấn thương cũ được biến thành cách sống của người trưởng thành. Một lớp nghĩa quan trọng của cuốn hồi ký là mối liên hệ giữa chấn thương thời thơ ấu và hành vi làm việc ở tuổi trưởng thành. Romolini cho thấy những bất ổn gia đình, cảm giác thiếu an toàn và nhu cầu được công nhận có thể âm thầm tạo ra một người luôn chạy theo hiệu suất, luôn sợ đứng yên và luôn tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài. Vì thế, nghiện công việc trong sách không chỉ là vấn đề nghề nghiệp, mà là phản ứng tâm lý trước sự hỗn loạn đã quen thuộc từ sớm. Đây là điểm làm cho câu chuyện trở nên khác biệt, vì tác giả không chỉ kể mình đã làm gì, mà còn cố gắng truy nguyên vì sao mình phải làm như vậy. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng nhiều hành vi tưởng như rất thực tế, như ôm việc, khó nghỉ ngơi hoặc không bao giờ cảm thấy đủ tốt, thực ra có thể bắt nguồn từ nỗi sợ sâu xa. Cuốn sách vì vậy có giá trị như một bản tự chẩn đoán cảm xúc, không phải để biện hộ, mà để cho thấy những mô thức cũ có thể tiếp tục điều khiển đời sống hiện tại thế nào. Thứ ba, hồi ký này phê bình văn hóa girl boss và ảo tưởng rằng thành công sẽ tự động chữa lành. Ambition Monster đứng rất rõ về phía phản biện văn hóa girl boss, tức kiểu tôn vinh hình ảnh phụ nữ bận rộn, sắc sảo, thành đạt và luôn kiểm soát mọi thứ. Romolini cho thấy một thực tế ít được nói tới, đó là sự nghiệp càng được đánh giá cao thì áp lực biểu diễn thành công càng nặng. Người đọc không chỉ thấy những vị trí danh giá, những lần thăng tiến hay sự chú ý của truyền thông, mà còn thấy những chi phí âm thầm đi kèm như sự cô lập, kiệt sức và cảm giác không được là chính mình. Cuốn sách phá bỏ niềm tin rằng chỉ cần đạt đến một nấc thang đủ cao thì mọi bất an sẽ tan biến. Ngược lại, nó cho thấy thành công có thể khuếch đại những vấn đề vốn đã tồn tại, nhất là khi người ta dùng công việc để tránh nhìn vào nội tâm. Đây là lý do tác phẩm có giọng anti-girl boss rất rõ. Nó không phủ nhận giá trị của tham vọng, nhưng từ chối thần thoại hóa tham vọng như một con đường cứu rỗi. Với độc giả hiện đại, điểm này đặc biệt quan trọng vì nó giúp phân biệt giữa trao quyền thực sự và việc biến phụ nữ thành cỗ máy sản xuất thành tích. Thứ tư, giọng tự thuật thẳng tay, nhiều tự soi xét khiến cuốn sách vừa hấp dẫn vừa gây bất an. Một đặc điểm nổi bật của cuốn hồi ký là cách tự thuật không tô đẹp hình ảnh bản thân. Romolini kể lại các quyết định sai lầm, sự tự hủy hoại, những mối quan hệ rối ren và cả những khoảnh khắc cô không kiểm soát được đời mình. Chính mức độ thành thật này tạo nên sức nặng cho cuốn sách vì người đọc không được dẫn dắt tới một phiên bản đã được làm mượt mà để dễ đồng cảm. Thay vào đó, họ phải đối diện với một nhân vật trung tâm nhiều mâu thuẫn, đáng thương nhưng cũng đáng trách, tỉnh táo ở chỗ này nhưng mù mờ ở chỗ khác. Điều đó làm nên giá trị văn học của hồi ký vì nó không chỉ thuật lại sự kiện mà còn cho thấy một ý thức đang vật lộn để hiểu chính mình. Tuy nhiên, chính sự thẳng tay ấy cũng khiến một số người đọc cảm thấy khó chịu vì cuốn sách không luôn cung cấp đủ khoảng cách hay lời giải thích dễ chịu. Dù vậy, sự khó chịu này lại là một phần dụng ý bởi nó phản ánh đúng sự lộn xộn của nghiện công việc và tổn thương tâm lý. Đây là cuốn hồi ký không xin phép được gọn gàng. Cuối cùng, bài học thực tế nằm ở việc nhận diện kiệt sức và đặt lại ý nghĩa của thành tựu, dù không phải sách hướng dẫn. Ambition Monster vẫn mang lại nhiều bài học thực tế cho người đang kiệt sức hoặc đang mắc kẹt trong vòng lặp phải đạt nhiều hơn. Giá trị lớn nhất của nó là giúp người đọc gọi đúng tên những gì mình đang trải qua, như làm việc quá mức, không biết dừng, luôn tự đòi hỏi và dùng thành tích để che đậy bất an. Khi những hiện tượng này được nhìn như một cấu trúc tâm lý và văn hóa, người đọc dễ hiểu vì sao chỉ nghỉ ngơi vài hôm không đủ để thay đổi mọi thứ. Cuốn sách gợi ý rằng cần thay đổi cách định nghĩa giá trị bản thân, thay vì tiếp tục đo mình bằng tốc độ thăng tiến hay mức độ được công nhận. Nó cũng hữu ích cho những ai quan tâm đến mối liên hệ giữa công việc, chấn thương và sức khỏe tinh thần, vì cho thấy chữa lành không bắt đầu từ việc làm nhiều hơn, mà từ việc nhìn thẳng vào động cơ bên trong. Chính sự kết hợp giữa tự thuật cá nhân và phê bình xã hội làm cho tác phẩm có sức nặng lâu hơn một câu chuyện thành công thông thường. Kết luận, Ambition Monster: A Memoir phù hợp nhất với những độc giả từng thấy mình trong vòng lặp của cầu toàn, làm việc quá sức, tự trách và không bao giờ cảm thấy đủ. Người làm trong môi trường công sở, người quan tâm đến hồi ký chữa lành, độc giả từng trải qua burnout, hoặc những ai muốn hiểu sâu hơn cách chấn thương thời thơ ấu, có thể định hình đời sống nghề nghiệp, sẽ rút ra nhiều điều từ cuốn sách này. Giá trị của nó không nằm ở công thức thành công, mà ở khả năng bóc tách cái giá thật của thành công khi nó bị gắn với sự tự phủ nhận. So với nhiều sách cùng đề tài, cuốn hồi ký này nổi bật vì giọng điệu anti-Gerbos rất rõ, sự tự soi xét không né tránh và cách nó kết nối vấn đề cá nhân với văn hóa lao động hiện đại. Nó không cố an ủi người đọc bằng những lời khuyên dễ nghe, mà buộc người đọc nhìn lại những động lực sâu hơn đứng sau tham vọng của chính mình. Chính điều đó làm cho cuốn sách vừa có tính cảnh tỉnh, vừa có chiều sâu cảm xúc và xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Romolini, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!